Ngộ Ích Đại Sư Liên Tông Cụ Tổ. Trí Húc Đại Sư từ Ngộ Ích, người đời Thanh họ Chung, nhà ở Ngô Huyền, thân phụ thọ trì chú Đại Bi và Bạch Y. Mộng thấy Đức Quan Âm Đại Sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra ngài. Thuở niên thiếu ngài học nho, từng viết sách Bát Phật. Sau nhân xem bộ Trúc Xong Tùy Bút Lục của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi ngài đọc kinh Địa Tạng, bản nguyện phát ý xuất trần, mỗi ngày hằng niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, ngài 24 tuổi. Sau khi nghe một pháp sư dẫn kinh, bụng phát nghi tình, dụng công thăm cứu. Ít lâu sau, được tỏ ngộ liền đóng cửa nhập thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy ngài đau nặng, mới quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bệnh vừa bớt, liền đến đàn trì chú vãng sanh một thất, đốt ba liền nơi cánh tay. Liền thề phát lòng bồ đề cầu sanh cực lạc, để mau chứng đạo quả, sớm độ chúng hữu tình. Về sau đại sư trụ trì trải qua các nơi: Ôn Lăng, Chương Châu, Thạch Thành, Khánh Khê, Trường Thủy và Tân An, rộng truyền giáo pháp Thiên Thai và môn niệm Phật. Thời bấy giờ những nhà tu thiền ở các nơi phần đông cho pháp môn tịnh độ là quyền giáo. Khi gặp người niệm Phật, tất bảo tham cứu chữ Thùy. Riêng đại sư lại nhận định pháp trì danh chính là Tâm Tông Viên Đốn. Có ông Trác Tả Sa, một nhà tu thiền, đem những huyền lý bên thiền gàn hỏi tịnh độ, ngài liền trả lời một cách thỏa đáng. Sau đó đại sư về dưỡng lão ở Linh Phong. Bình thời đại sư từng khai thị rằng pháp môn tịnh độ không có chi là kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tin sâu, nguyện thiết và gắng sức thực hành mà thôi. Phật dạy những người nào chuyên niệm A Di Đà chính là vô thượng thâm diệu thiền. Trí giả đại sư bảo niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội. Tổ Bông Thê cũng nói một câu A Di Đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông. Đáng tiếc người thời nay xem niệm Phật là cạn cợt tầm thường, bảo đó là công hạnh của hạng ngu phu ngu phụ. Bởi thế nên lòng tin không chắc, chẳng gắng sức thực hành, tròn ngày lơ là, công phu khó thành tựu. Có kẻ lại lập phương tiện khéo bảo muốn đi sâu vào niệm Phật tâm muội phải tham cứu chữ Thùy. Họ đâu biết rằng một tâm niệm hiện tiền cũng đã tự rời tứ cú, tuyệt bách phi, chẳng cần phải tác ý rời và tuyệt. Một câu niệm Phật hiện tại cũng vốn vượt tình lìa kiến, cần chi nói diệu nói huyền. Chỉ quý tin cho chắc, giữ cho vững, rồi buông bỏ hết mà niệm. Hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, ba muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn câu, lấy sự nhất định không thiếu làm tiêu chuẩn. Như thế quyết giữ đến suốt đời thề không biến đổi. Và nếu đúng như thế mà không được vãng sanh, thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc, vĩnh viễn không còn thối chuyện, tất cả pháp môn đều lần lượt hiện tiền. Rất kiên kỵ kẻ không có chủ trương, nay về mai khác. Khi gặp nhà thuyết giáo thì muốn tầm chương trích cứu, học luật học kinh. Gặp người tu thiền lại mong cứu, thăm cứu thời đầu. Theo cơ phong chuyển ngữ, cặp bậc trì luật ưa thích ôm bát thức thực tu hành đầu đà, thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng tròn. Đâu biết rằng khi câu niệm Phật được thuần thục thì ba tạng 12 phần kinh gồm ở trong đó, 1700 công án, cơ quan hướng thượng đều ở trong đó, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 8 tù tình giới cũng ở trong đó. Người chứng thật niệm Phật buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn mộng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật bị các pháp khác mê hoặc cuốn lôi là đại trí huệ. Thử kiểm điểm lấy mình, nếu chưa quên thân tâm thế giới, chưa dứt niệm tham sân si, chưa tuyệt lòng thị phi nhân ngã, chưa hết gián đoạn tạp vọng, chưa trừ vọng tưởng buông lông, chưa khỏi bị pháp khác cuốn lôi mê hoặc, thì chưa phải là người chứng thật niệm Phật. Nếu muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn cũng không có cách gì lạ. Khi mới tập niệm, dùng chuỗi ký số rành rẽ và khắc định thời khóa, đừng để cho thiếu sót. Như thế lâu ngày công phu tự thuần thục, không niệm mà vẫn tự niệm, chừng đó muốn ký số hay không ký số cũng được. Nếu bước đầu vội muốn lộ vẻ mình hay giỏi, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học lối viên thông từ đại, rốt cuộc niệm lực khó thành. Đây tổng yếu bởi tin chưa sâu, thực hành chưa hết sức. Người như thế dù cho giảng thông thuộc ba tạng 12 phần kinh, thấu suốt 1700 công án, cũng đều là việc bên bờ sống chết luân hồi mà thôi. Kẻ ấy đến lúc lâm chung quyết định không dùng chi được. Năm thuần trị thứ hai vào cuối đông, đại sư cảm bệnh nhẹ, ngài di chúc mọi người và dặn các đệ tử, sau khi trà tỳ phải tán nhuyễn xương trộn với bột hòa thành viên, chia thí cho loài cá chim để kết duyên tình độ với chúng. Sang đầu năm ngày 21 tháng giêng, đại sư sáng dậy sớm, sắc diện tươi khỏe như người không bệnh. Đến đúng ngọ, ngài đoan tọa trên giường xây mặt về tay, chắp tay niệm Phật mà tịch thọ được 57 tuổi. 3 năm sau, các môn nhân hội lại định y pháp làm lễ trà tỳ. Lúc mở bảo tháp ra, thấy toàn thân đại sư vẫn còn nguyên vẹn, tóc ra dài phủ hai tai, sắc mặt tươi tỉnh như sống. Đại chúng không nỡ tung lời di chúc, xây tháp thờ toàn thân ở chùa Linh Phong.